ta đã dành rất nhiều tuần lễ để học đề tài xuân là kinh thánh. Tôi và Đức Bạch Trang đã học về ích lợi của kinh thánh. Chúng ta đã học về phải làm theo lời kinh thánh, và chúng ta cũng đã biết về hiệu nghiệm của lời kinh thánh, hay là kinh nghiệm của lời kinh thánh là thế nào. Và những tuần qua tôi và Đức Bạch Trang học đặc biệt về Cơ Đốc Giáo là tín đồ của Chúa đối với kinh thánh. Và hôm nay tôi và quý bạn xem chúng ta học tiếp đề tài chung kinh thánh đó, và đề tài của chúng ta hôm nay đó là nhờ lời Chúa hay là sống nhờ lời Chúa. Câu kinh thánh mà tôi muốn làm nền tảng cho bài học của chúng ta ở trong giai đoạn 4 câu thứ 4, tôi đã chép rằng Đức Chúa Giêsu đáp với lời chép rằng: người ta sống chẳng phải nhờ bánh mà thôi, xong nhờ mọi lời nói ra từ miệng của Chúa Trời. Mấy chữ là nhờ mọi lời nói ra từ Chúa Trời là nhờ lời Chúa, đó là đề tài của chúng ta. Thưa quý bạn chị em, khi chúng ta nói lời của Chúa Trời, và chữ lời của Chúa Trời có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là lời nói ra từ miệng Chúa Trời, hay lời phán trực tiếp từ miệng Chúa Trời cho một người nào đó, hoặc là lời Chúa Trời được chép ở trong kinh thánh, được truyền từ đời này qua đời kia cho đến chúng ta là những người có kinh thánh trong tay, và những lời đó chúng ta cũng gọi là lời Chúa Trời. Nhờ lời của Chúa Trời mà biết bao nhiêu cuộc đời các thắng được ma quỷ, các thắng sự cám dỗ. Nhờ lời của Chúa Trời mà biết bao nhiêu người đã từ bỏ tội lỗi xấu xa, con đường hư mất, và trở về cái con đường cứu rỗi của Chúa Trời. Nhờ lời của Chúa Trời mà có nhiều người được Chúa cảm động, được Chúa kêu gọi đi ra giảng đạo của Chúa khắp mọi nơi, đem nhiều người hư mất trở về với Chúa. Và đặc biệt nhờ lời Chúa Trời mà có nhiều người được lành bệnh, là Chúa có năng quyền để làm cho người đó sống lại. Bao nhiêu đặc tình Đức Chúa Trời dùng lời của Ngài để thánh hóa và trở lại cho chúng ta. Và đoạn kinh thánh mà tôi và quý bạn xem vừa đọc qua ở trong Mai Thơ quận 4 từ câu thứ nhất cho đến câu 25 là một bút kinh thánh đặc biệt diễn tả cho chúng ta thấy nhờ lời của Chúa Trời mà được đắc thắng ma quỷ, sự cám dỗ. Nhờ lời của Chúa Trời mà được cứu rỗi, nhờ lời của Chúa Trời mà được kêu gọi đi giảng đạo, nhờ lời của Chúa Trời mà được chữa lành. Và chúng ta lần lượt học từng phân đoạn của khúc kinh thánh này, từ câu 1 đến câu 11 của Ma-thi-ơ đoạn 24, cho chúng ta thấy nhờ lời của Chúa Trời mà thắng được sự cám dỗ, thắng được cả ma quỷ. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 4 câu 1 câu 11 cho chúng ta biết rằng sau khi Chúa Giêsu chịu pháp thêm xong tại sông Giô-đan thì Ngài đi vào đồng vắng 40 ngày. Tại đó Ngài kiên ăn và chờ đợi để nhận lấy chức vụ cao cả của Chúa Trời có trong tay Ngài. Và tại đó trong 40 ngày đêm, Chúa Giêsu kiên ăn và bị ma quỷ đến cám dỗ Ngài. Nơi Chúa Giêsu kiên ăn là sa mạc nằm giữa Jerusalem và biển chết. Người ta nói rằng khoảng đó rộng chừng 24 cây số và dài 56 cây số, còn các tràng đá vôi và sỏi đá lởm chởm dắt vô và rất là nóng. Tôi có dịp đi ngang qua đồng vắng này và rõ ràng như vậy, nơi khô trái đã sỏi mà thôi. Đức Chúa Giêsu vào đây kiên ăn cầu nguyện thì Ngài sắp bắt đầu chức vụ lớn lao khó khăn, đó là đi con đường thập tự giá, chết thập tự giá, gánh tội cho loài người. Vì vậy Ngài sửa soạn mình, Ngài đi vào trong một đồng vắng để kiên ăn và cầu nguyện. Ở đây Ngài sống một mình, Ngài cầu nguyện, Ngài kiên ăn. Khi Đức Chúa Giêsu đói, có thể Ngài thấy hòn đá sỏi chung quanh Ngài, Ngài tưởng tượng như là chiếc bánh, Ngài thèm khát muốn ăn, vì Ngài đã chuyên ăn rất là nhiều ngày. Vì vậy, ma quỷ lợi dụng cơ hội này đến cám dỗ Chúa Giêsu. Ma quỷ nói gì? Nếu ngươi là con Chúa Trời thì hãy khiến đá này trở nên bánh đi. Ma quỷ gợi lại sự nói của Chúa Giêsu và muốn Ngài dùng phép lạ để biến những hòn đá giống như những hòn bánh đó để thành bánh cho Ngài ăn. Ngài có thể làm được không? Thưa quý bạn xem, Chúa có thể làm được. Ngài từ chỗ không không Ngài phát một lời thì cái gì cũng có. Ngài có thể biến những hòn đá đó thành bánh được, nhưng mà Ngài không sụp vào sự cám dỗ của ma quỷ, làm theo ý của ma quỷ. Cho nên Ngài đáp như thế nào? Ngài đáp của ma quỷ rằng có lời chép rằng người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, sống nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu nói rằng ma quỷ ơi, để cám dỗ ta, ta nói đây, nhưng mà loài người sống không phải là chỉ nhờ bánh đâu, nhưng cũng nhờ lời Chúa Trời, phải nhờ lời Chúa Trời phải sống được. Và ma quỷ thấy thất bại trong lần cám dỗ đầu tiên, cho nên từ câu 5 thì ma quỷ đem Ngài, chúng ta thấy ma quỷ đem Ngài lên thành thẩm, lên trên nóc đền thờ. Rồi ma quỷ nói gì? Nếu Ngài là Đức Chúa Trời thật sự thì hãy từ trên nóc đền thờ nhảy xuống đi, không có chết đâu, vì có lời Chúa nói rằng Ngài sẽ sai thiên sứ lên. Ngài mà lên, Ngài lên mà không có chết đâu. Chúa Giêsu có thể làm được điều đó không? Thưa quý bà xem, được. Chúa Giêsu có thể nhảy từ trên cao xuống không hề ấn gì, nhưng mà Chúa Giêsu không làm theo lời của mình ma quỷ cám dỗ. Và Ngài nói gì với ma quỷ? Ngươi đừng thử Chúa là Chúa Trời ngươi, đừng thử Chúa là Chúa Trời ngươi, Chúa Trời có thể làm được, nhưng mà đừng có thử. Chúa Giêsu không sập bẫy của ma quỷ cám dỗ Ngài này, nói rằng lời Chúa Trời đã phán rất rõ ràng, không thể nghe theo lời của ma quỷ. Rồi từ câu 8 câu 9 nói gì nữa? Ma quỷ thấy thất bại, nó đem Ngài trên núi rất cao, tại đó cho Ngài nhìn tất cả mọi vùng xung quanh, nhà cửa một bao la và đầy để vinh qua những thành phố đó. Ma quỷ nói rằng nếu mà ngươi bằng lòng quỳ gối xuống mà thờ lại ta, ta cho tất cả. Ma quỷ muốn dùng tham vọng, sự ham muốn đời này, sự giàu có của cái đời này để mà cám dỗ Chúa Giêsu. Nhưng Chúa Giêsu như thế nào quý bà chăm? Ngài nhờ lời của Chúa mà Ngài chiến thắng. Ngài nói gì với ma quỷ? Ngài nói gì? Ngài nói rằng hỡi quỷ Satan, ngươi hãy lui ra, vì có lời chép rằng ngươi phải thờ phụng Chúa là ngươi và chỉ hầu việc của Ngài mà thôi. Chúa Giêsu nói rằng có lời chép rằng, lời chép rằng ở đây có nghĩa là gì? Là Kinh Thánh đã tuyên bố chép là lời của Chúa Trời. Và mỗi lần bị cám dỗ thì Chúa Giêsu dùng lời của Chúa Trời, có lời chép rằng, có lời chép rằng. Và Ngài nhất là như vậy. Và quả thật ba lần bị cám dỗ, Chúa Giêsu không thất bại. Chúa Giêsu không vì lợi ích cá nhân của Ngài mà sập bẫy ma quỷ, nhưng người ta thường lợi dụng điều này điều kia để thờ lại ma quỷ để được điều này điều nọ. Nhưng Chúa Giêsu không, Ngài chung lực Chúa Trời để chiến thắng Satan. Ngài không tham lợi ích cá nhân của mình, Ngài sẵn sàng đến trong trần gian để thi hành nhiệm vụ cao quý là cứu rỗi người. Cho nên Ngài đã không sập bẫy ma quỷ. Chúng ta thấy ba lần bị cám dỗ, Chúa Giêsu đều dùng lời của Chúa Trời. Thứ nhất, Ngài phán rằng ta chẳng chỉ sống nhờ bánh mà thôi, mà nhờ lời Chúa Trời. Tức là Chúa Giêsu nói rằng Ngài sống nhờ lời của Chúa Trời. Rồi lần thứ hai thì nói là có lời chép rằng, lời thứ ba cũng có lời chép rằng, và luôn luôn Ngài nhắc lại có lời chép rằng. Có nghĩa là gì? Là lời của Chúa Trời là thật. Như vậy thì khi bị cám dỗ trước ma quỷ thì Chúa Giêsu đã dùng lời của Chúa Trời và chiến thắng, phải không thưa quý bà chị? Chúa Giêsu chiến thắng cám dỗ, Chúa Giêsu chiến thắng được ma quỷ thì Ngài, vì Ngài luôn luôn dùng lời của Chúa Trời, có lời chắc rằng, có lời chắc rằng, và luôn luôn như vậy. Chúng ta sống trần gian này đối đầu với biết nhiều bao nhiêu khó khăn của quý bà chị, chúng ta cũng bị biết bao nhiêu sự cám dỗ, và chúng ta biết bao nhiêu lần bị ma quỷ tấn công đưa chúng ta vào con đường thương vong, sự hư mất và phạm tội. Chứ làm sao tôi và quý bà chị có thể chiến thắng được ma quỷ cho quý bà chị? Nhờ lời của Chúa Trời, phải sống nhờ lời của Chúa Trời. Khi tôi và quý bà chị có lời của Chúa Trời trong mô nhiệm của mình, trong đời sống của mình, thì chúng ta dùng lời đó để chống cự với ma quỷ và chắc chắn chúng ta sẽ thắng. Khi chúng ta, tôi và quý bạn dân bị cám dỗ hay là bị ma quỷ tấn công, mà chúng ta dùng sự công minh, công quan đi của chúng ta dùng khả năng của chúng ta, học lực của chúng ta nhờ truyền thống của chúng ta vân vân, chúng ta sẽ dễ ngã trước sự cám dỗ của ma quỷ. Phương cách để chúng ta có thể chiến thắng ma quỷ là chúng ta phải nhờ lời của Chúa Trời. Vì vậy thưa quý bạn xem, hãy đọc lời của Chúa Trời mỗi lần giảng, tôi được nhắc điều này, hãy đọc lời của Chúa Trời, hãy suy gẫm lời của Chúa Trời, hãy làm theo lời của Chúa Trời, và hãy để lời của Chúa Trời sống trong lòng của mình. Khi ma quỷ tấn công, chúng ta có đủ khí giới để mà chiến thắng, bằng không chúng ta thất bại. Chúa Giêsu chiến thắng ma quỷ, chiến thắng sự cám dỗ, Ngài còn dùng lời Chúa Trời thay. Huống chi tôi và những bạn xem là những con người bất toàn, lại không dùng lời Chúa Trời để đối phó với sự cám dỗ chiến thắng ma quỷ từ sau. Vì vậy thưa quý bạn xem, hãy luôn cậy lời của Chúa luôn luôn trong đời sống của mình. Từ Ma-thi-ơ đoạn 4 câu thứ 12 đến câu 17, quý bạn xem có thể theo dõi. Đó là nhờ lời của Chúa Trời mà một người hay là chúng ta cứu rỗi. Ma-thi-ơ đoạn 4 câu 12 đến 13 chép rằng: Trả như Chúa Giê-xu nghe dân bị tù rồi, thì Ngài lánh qua xứ Ca-li-lê, Ngài bỏ thành Nazareth mà đến thành Ca-pê-rôn gần biển Ném biển giáp địa phận xứ Sa-pê-rôn cùng xứ Ném-ta-li. Rồi câu 14 câu 16 như tiếp: Đức Sa-pê-rôn và Ném-ta-li ở về trên con đường đi đến biển bên kia sông Lâm, tức là xứ Ca-li-lê thuộc về dân ngoại. Dân ấy ngồi trong chỗ tối tăm và thấy ánh sáng lớn, và trên những kẻ ngồi trong miền và dưới bóng sự chết thì ánh sáng đã mọc lên. Lời tiên tri mà Chúa Giêsu nói rằng Đức Chúa Giêsu là ánh sáng trong trần gian này, và những nơi tối tăm như những vùng mà những câu thánh này diễn tả, thì con Chúa Giêsu đến thì đem ánh sáng của Đức Chúa Trời đến đó. Rồi câu 17 nhấn mạnh rằng từ lúc đó Đức Chúa Giêsu khởi giảng dạy rằng các ngươi hãy ăn năn vì nước thiên đàng đã đến gần. Ở đây câu này nhấn mạnh rằng Chúa Giêsu giảng dạy, tức là Chúa Giêsu dùng lời của Trời để nói ra, và Đức Chúa Giêsu dùng lời để nói ra cho những người ở trong gần địa phận xứ Sa-pê-rô và Ca-li-lê này. Khi nghe lời Chúa Giêsu, nước của Trời đã đến gần, thì có một số người, nhiều người chạy đến và ăn năn cầu tiếp nhận ơn phúc của Đức Chúa Trời, tức là tiếp nhận phúc âm của lời của Chúa. Ở đây cho chúng ta thấy gì? Chúa Giêsu dùng lời của Chúa Trời, Ngài phán, tức là lời của Chúa Trời phán ra, để đưa những người trong tối tăm đến ánh sáng của sự sống, và những người hư mất được sự cứu rỗi. Lời của Đức Chúa Trời rất là quan trọng thưa quý bạn chứ. Những nơi mà chưa bao giờ biết Đức Chúa Trời, những nơi họ thờ thần tượng, những nơi họ thờ ma lại quỷ, nhưng nếu có lời của Trời đến thì nơi đó từ tối tăm qua sáng lạ. Chúa Giêsu đã đến dùng này, và và ánh sáng của thiên đàng đã rọi xuống, và Ngài cởi sự giãn và đem nhiều người đến biết về Chúa. Họ biết và được cứu rỗi là nhờ lời của Chúa Trời qua miệng Chúa Giê-xu giảng lại. Vào năm 1854, một chiếc tàu chiến của Anh Quốc ghé vào hải cảng của Nhật Bản. Họ làm rớt tại đây một quyển kinh thánh tân ước bỏ túi rất là nhỏ. Một viên tướng Nhật Bản tên là Murata có nhiệm vụ trông coi hoạt động khả nghi của các tàu Hải Quốc. Ông đã lượm được quyển kinh thánh nhỏ này nhưng không biết đọc. Có một người Hòa An làm thông ngôn thì nói cho ông biết rằng đây là quyển sách nói về Đức Chúa Trời và Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và khi nghe như vậy thì ông ngạc nhiên lắm và muốn hiểu trong đó nói gì. Rồi ông yêu cầu những người đó làm sao kiếm cho ông một bản dịch kinh thánh. Và người ta đã tìm được một bản dịch kinh thánh từ Trung Quốc gửi cho ông, và ông đọc kinh thánh đó. Và khi ông đọc quyển kinh thánh này, ông cảm động lắm. Ông và người em khi biết được ơn cứu rỗi của Chúa thì đi tìm người nào đó để hướng dẫn mình tin Chúa. Ông tìm đến bác sĩ bệnh viện, tức là một tín hữu tin lành lúc bấy giờ, để xin tin Chúa. Vì lúc bấy giờ ở tại Nhật thì cũng cấm ngặt về đạo của Chúa, không cho giảng đạo, và ông tin Chúa cách chính diện. Với địa vị của ông, một vị tướng, Murata đã gây ngưỡng sâu đậm trên những kẻ khác, và từ đó thì có nhiều người tin Chúa. Ngày nay những tín hữu ở tại Nhật tin Chúa là khởi đầu bằng cuốn kinh thánh nhỏ này. Họ đã từ bỏ có tâm và đã tiếp nhận cuốn kinh thánh Giê-xu. Quý bạn xem và tôi thấy không, chỉ một cuốn kinh thánh nhỏ thôi mà đã đem một số người tại Nhật xưa đó đã tin Chúa, và ngày nay đạo của Chúa được tồn ra nhiều nơi trên đất Nhật nữa. Cảm ơn Chúa. Lời của Chúa Trời có giá trị đem những kẻ sống trong tối tăm đến ánh sáng của sự sống và mở được cứu rỗi. Và đó là điều mà chúng ta cần biết. Một sinh viên đại học nọ khi mới tiếp được Chúa đã hân hoan trở về nhà gặp em của mình để nói về Chúa cho em của mình tin Chúa. Nhưng người em này cứng lòng lắm, chống đối và không chịu nghe. Người anh không biết như thế nào. Cuối cùng thì nghĩ ra bằng cách là để lại cuốn thánh tại nhà nơi mà người em của mình có thể cầm tay. Rồi người em ở nhà cứ lẩn quẩn một ngày kia lấy quyển sách lấy ra đọc. Và lạ lùng lắm khi người này đọc, anh đọc rất say mê, đọc chỉ những một lần nhưng mà đọc nhiều lần. Và rốt cuộc thì anh kêu người em anh của mình đến rằng hãy dẫn tôi đến gặp sư để tôi tìm Chúa. Lạ lùng không thể quyết bạn chứ. Quyển kinh thánh để đó và người này đọc kinh thánh mà cảm động, nhờ anh của mình dắt mình đến để tiếp nhận Chúa tên Giê-xu. Há chẳng phải là kinh thánh lời của Trời nhờ lời đó đem người ta đến sự cứu đổi không hay sao? Chính vì vậy mà kinh thánh chúng ta biết rằng Chúa Giê-xu đã đem ánh sáng từ trời đến trong những tối tăm nơi này đã đến đó. Và kinh thánh chép rằng về phần con đã đứng vững trong những sự con đã đem lòng con tin chắc mà học và nhận lấy. Vì biết con đã học những điều đó với ai, và khi con còn đã ấu đã biết kinh thánh, bố có thể khiến con khôn ngoan cái đường cứu và đức tin trong Chúa Giê-xu Christ. Timôthê đã nói gì? Sách Timôthê đã nói gì đó? Nhờ kinh thánh mà cứu rỗi và đức tin. Kinh thánh hay là nhờ lời kinh thánh mà được chiến thắng ma quỷ cám dỗ, nhờ lời của Chúa mà nhận được sự cứu rỗi. Nhưng khúc kinh thánh mà chúng ta đọc bắt đầu từ đoạn 4 câu 18 câu 22 nói gì nữa thưa quý bạn em? nhờ lời Chúa mà một người trở thành nhà truyền giáo, hay là nhờ lời Chúa mà người đó trở thành tay chân như người. Ma Thiêu đoạn 4 câu 18 câu 19 chép rằng khi Chúa Giêsu đi dọc theo cái biển Galilê, thấy hai anh em nhà kia là Simon cũng gọi là Phêrô với em là Anđrê đang thả lưới dưới biển, vì hai anh em vốn là người đánh cá. Ngài phán cùng hai người rằng: các ngươi hãy theo ta sẽ cho các ngươi trở nên tài cho lưới người. Ở đây chúng ta chú ý là Ngài phán, tức là Ngài dùng lời của Chúa, tức là lời của Chúa Trời, lời của Chúa Giêsu, Ngài phán ra. Và bởi lời phán của Ngài thì lạ lùng lắm, thưa quý ông bà anh chị em, nghe lời phán của Chúa hay là nghe lời của Chúa, hai người này đều bỏ thuyền bỏ lưới mà theo Chúa Giêsu, và hai người trở thành những môn đệ nòng cốt Chúa Giêsu, hai người trở thành tay chân lưới người, trở thành nhà truyền giáo. Quá thật, nhờ lời Chúa mà Phêrô và Anđrê trở thành nhà truyền giáo, người trở thành tay chân lưới người của Chúa Giêsu đã nói với họ. Sở dĩ chúng ta chưa cảm động để dân mình phục vụ Chúa vì chúng ta chưa sống nhờ lời Chúa, chúng ta chưa được nghe lời của Chúa. Lời của Chúa nói gì với quý bạn chăng? Các ngươi hãy theo ta sẽ cho các ngươi trở nên tay đánh lưới người. Rồi ở trong cái vùng đồng 1 câu 8 nói gì nữa? Như khi Đức Thánh Linh giáng với các ngươi hãy nhận lãnh quyền phép và làm chứng cho ta tại Jerusalem, cả xứ Judea, Samaria và trên cùng đại đất. Rồi Chúa còn nói gì nữa trong Ma-thi-ơ đoạn 19 câu 20: vậy hãy đi và tổ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Thánh Linh làm phép báo tin cho họ và dạy họ giữ hết phải qua điều mà ta đã được các người. Và này ta thường ở cùng cư dân thế. Rồi lời Chúa còn nói gì nữa thưa quý bạn chăng? Ở trong Mát 16 câu 15: hãy đi khắp thế gian giảng cái lành cho mọi người. Lời Chúa kêu gọi con dân của Chúa để những người đó trở thành tay chân lưới người. Nhờ lời Chúa mà Phêrô và Anđrê trở thành nhà truyền giáo, trở thành tay chân lưới người. Nhờ lời Chúa mà một số người nữa như ở trong Ma-thi-ơ đoạn 4 câu 21-22 nói: từ đó đi một chỗ xa xa nữa, Ngài thấy anh em khác là cha cơ con của Cê-bê-đê với em là dân cùng cha mình là Cê-bê-đê phá lưới trong biển. Ngài bèn gọi anh Ngài phán cùng hai người, tức thì hai người bỏ thuyền bỏ lưới mà theo cha mình và cha mình mà theo Ngài. Ở đây chúng ta thấy gì? Chúa Giêsu đã kêu gọi hai người khác nữa đi theo Chúa Giêsu để trở thành tai chân lưới người, tức là dân cha cơ. Chúa dùng lời của Ngài để kêu gọi những người này. Và ngày nay lời của Chúa Trời đã trong Kinh Thánh là lời của Chúa Trời dùng lời đó để có thể biến chúng ta trở thành nhà truyền giáo, trở thành người đánh lưới hộ nhân. Vì vậy thưa quý bạn chứ, nhờ lời Chúa Trời mà chúng ta có những được đắc thắng, ma quỷ đắc thắng cám dỗ, nhờ lời Chúa Trời chúng ta được cứu độ, nhưng mà nhờ Chúa Trời chúng ta trở thành người hữu dụng trong nhà của Chúa để trở thành nhà truyền giáo. Quý bạn sẽ có nghe được lời Chúa Trời kêu gọi mình đi truyền giáo không? Biết bao lần Chúa nói là hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người, như khi Đức Thánh Linh giáng lên các ngươi thì các ngươi hãy đi. Biết bao nhiêu lần lời Chúa đã kêu gọi chúng ta, biết bao nhiêu người nhờ lời của Chúa đã trở thành một sinh từ đạo như nhà truyền giáo. Nhưng lời đó có đáp ứng được cho tôi và quý bạn hay không? Chúng ta có nghe được tiếng Chúa kêu gọi chúng ta lời của Chúa Trời phán ra như thế không? Và xin Chúa cho lời của Ngài đánh động vào tấm lòng chúng ta để chúng ta trở thành người theo Chúa, biến mình trở thành người đánh lưới người. Thưa quý bạn hay không? Lời của Chúa Trời khiến chúng ta cả thắng ma quỷ, cả thắng sự cám dỗ. Lời của Chúa Trời khiến chúng ta được sự cứu rỗi. Lời của Chúa Trời khiến chúng ta trở thành tay chân lưới hữu dụng cho Chúa Trời cứu độ nhân. Nhưng từ câu 23 câu 35 còn nói gì nữa thưa quý bạn em? Nhờ lời Chúa mà người ta được chữa lành bệnh tật. Đây là điều mà quý bà xem cần học rõ của cuốn sách này. Câu 23-25 chép rằng Đức Giêsu đi khắp xứ Galilê dạy dỗ trong các nhà hội, giảng tin lành của Đức Chúa Trời và chữa lành mọi thứ tật bệnh trong dân. Vậy danh tiếng Ngài đồn ra khắp cả xứ Syria, người ta bèn đem cho Ngài mọi người đau ốm hay là mắc bệnh nọ tật kia, những kẻ bị ma bị ám điên cuồng bại sụi thì Ngài chữa cho họ lành cả. Vả lại, từ xứ Galilê, xứ Decapolis, thành Jerusalem, xứ Judea cho đến xứ bên kia sông Giô-đan, thiên hạ kéo nhau tới tâm mà theo Ngài. Và những người này được Chúa chữa lành khi họ đang khi họ bệnh tật và đến với Chúa như vậy. Khi tôi và bạn đem tập kinh thánh, chúng ta thấy điều này. Đức Chúa Giêsu chữa lành bệnh tật trong nhiều phương cách khác nhau với bạn xem. Có những người được Chúa chữa bệnh khi họ đối diện với Ngài. Có những người được Chúa chữa bệnh khi họ cách mặt không gặp mặt Ngài nữa mà họ cũng được chữa bệnh. Có người thì được Chúa đặt tay lên thì bệnh họ được chữa lành. Có người rờ đến Đức Chúa Giêsu, rờ đến người bệnh thì người đó cũng được chữa lành. Có những bệnh nhân đến nhờ cái châu áo của Chúa thì cũng được lành nữa. Nhưng đặc biệt liên quan tới cuốn kinh thánh này mà tôi muốn nói với bạn rằng là Giêsu đi giảng đạo là chữa lành bệnh tật như cuốn kinh thánh đã nói. Chúa Giêsu chữa lành bằng lời của Ngài, đã bằng lời của Chúa Trời. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 8 câu 8-13 chép là ông thầy đồ, ông thầy tớ đau yếu gần chết rồi. Sai ông đến gặp Chúa Giêsu để xin Ngài đến chữa lành cho thầy tớ của mình. Chúa Giêsu đáp rằng Ngài sẽ đi, nhưng người thầy đồ này nói gì với Chúa Giêsu? Thưa thầy, thầy khỏi đi, thầy đi chi cho mất thời giờ, mất công sức, thầy chỉ phán một tiếng thì được rồi. Và Chúa Giêsu làm gì? Thưa quý bà chăng, Chúa Giêsu nói là con hãy về đi, con mới được sống. À, thầy tớ mới được làm được. Người này đi về thì thầy tớ mới được làm được. Tại sao Chúa Giêsu phán một lời thì được làm? Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 9 câu 6-7 chép gì? Đã hầu cho các ngươi biết con người ở thế gian có quyền tha tội, thì Ngài phán cùng người bại rằng hãy đứng dậy giác giường mà trở về nhà ngươi. Người bại đứng dậy mà trở về nhà ngươi. Chúa phán một lời thì Ngài giác giường. Rồi Ma-thi-ơ đoạn 12 câu 13 chép gì? Còn Ngài phán cùng người treo tay rằng hãy giơ tay ra, người liền giơ tay thì tay này cũng làm như tay kia. Và Ngài chỉ phán không cho biết bạn chứ. Rồi còn gì nữa? Ở trong Mát của 3:5, bây giờ này lấy mát liếc họ mà vừa giận vừa buồn vì họ cứ gọi. Rồi Ngài phán cùng người nam là hãy giơ tay ra, người giơ tay một lần và nhiều lần khác nữa cho chúng ta xem. Chúa Giêsu chỉ phán thôi, tức là Ngài dùng lời của Ngài để mà chữa lành tật bệnh, không dùng thuốc men, không dùng cái tắm bóp xoa dịu, không dùng gì cả. Ngài chỉ dùng lời của Ngài phán ra thì bệnh được lành. Đã là chúng ta biết là thế. Lời của Chúa có năng lực quyền quy thiên thượng từ Đức Chúa Trời làm cho người bệnh được lành. Đó là điều lạ lùng sống cho chúng ta. Vì vậy chúng ta phải biết rằng lời của Chúa Trời có năng lực khiến cho chúng ta được biến hóa cuộc đời này, cứu rỗi mà còn chữa lành bệnh tật cho chúng ta được. Khi chúng ta đau yếu, lời của Chúa Trời đến với chúng ta và nói rằng con không chết đâu, con sẽ sống. Và khi chúng ta đọc lời của Chúa Trời, chúng ta thấy quyền của Chúa Trời đang làm ra và chúng ta nương cậy đến Chúa Trời và chúng ta được sống và được chữa lành. Lời của Chúa Trời có tác động mạnh mẽ và làm cho tình bệnh chúng ta, tình bệnh chúng ta tàn nhiễm. Vì vậy Kinh Thánh cũng nói gì? Khi trong người chúng ta có ai đau ốm bệnh hoạn thì hãy mời các trưởng lão đến, đặt tay xuống dầu cầu nguyện. Rồi lời Chúa nói gì? Nếu người bệnh mà có tội thì cũng được tha. và nếu người đó bệnh thì mỗi lần cầu nguyện đó thì sẽ được chữa lành, và người trong mình đấy là chúa sáng cầu nguyện đó lên nhìn được đó. Chúa nói rằng là Chúa sẽ đến với những con người là thế này, thì chúng ta cũng là chúng ta dùng lời của Chúa để an ủi mình, và Chúa có tác động mạnh mẽ để chúng ta là Chúa đi trong tình thần. Cho nên quý bạn em đọc lời của Chúa, sức mạnh của lời Chúa sẽ làm cho con vợ của bạn em được sức sống mới được Chúa ban cho, để chúng ta không còn sợ hãi trong tình thần nữa. Cái Chúa Giêsu dùng lời của Ngài đã chữa lành bệnh tật, và bây giờ Chúa cũng dùng lời của Ngài đã chữa bệnh cho chúng ta. Và lời đó trong Kinh Thánh nữa, trong những bản chép chúng ta đọc lời của Chúa Trời, lời đó có nhấn nhiều thấu suốt hồn tinh cốt tủy của chúng ta, khiến chúng ta có sức mới để Chúa, và ngoài bệnh tật chúng ta cũng được chữa lành qua lời của Chúa Trời. Chúa Giêsu đã đến và dùng lời của Ngài đã chữa lành chứ không như là bệnh thế Ngài ở trần gian. Vì vậy thưa quý bạn chép, hãy nhờ lời của Chúa Trời sống. Khi con của quý bạn đem lời là của Chúa Trời mà sống, có lời của Trời trong đời sống của chúng ta, thì chúng ta có thể đắc thắng ma quỷ, đắc thắng cám dỗ, chúng ta sẽ được cứu rỗi, chúng ta sẽ trở nên một người hữu dụng với nhà Chúa, và chúng ta có sức sống mới. Dầu bệnh tật này có hoàn hành trong cơ thể chúng ta nữa, nhưng mà lời của Chúa, nhờ lời của Chúa chúng ta được hành bởi quyền năng của Chúa Trời chúng ta, thì chúng ta luôn nhận thấy Chúa. Chúa ở cùng và bạn cũng theo tôi và chúng ta cũng lên được. Mỗi chúng ta đến với Chúa trong một vài phút cầu nguyện cho chính mình, xin Chúa cho chính mình con, đời sống của con nhờ lời của Chúa mà sống, để con đắc thắng ma quỷ, đắc thắng cám dỗ, để con được cứu rỗi, để con được trở nên một phước dụng trong nhà Chúa, làm được rao tâm Chúa, để con có thể thắng được tập trung cho đời sống của con nhờ làm Chúa cho con sống. Xin Chúa cho chúng ta nói với Ngài một vài điều. Xin Chúa cho tôi của bạn nhân nhờ Chúa hướng với Chúa con của mình. Chúa bây giờ tôi để phúc của chúng ta
Thank you.
những ngày sắp tới đây, xin Chúa cho mỗi chúng con với bà anh em chúng con sống nhờ lời của Chúa Trời, đọc lời của Chúa Trời, làm theo lời của Chúa Trời và dùng lời của Chúa Trời để có thể đem sự cứu rỗi đến cho những người khác và cho cả mọi người. Xin Chúa cho chúng con nhờ lời của Chúa luôn luôn trong đời sống của mình, chúng con cảm ơn Ngài và thành tâm cầu nguyện. Chúa Giêsu Christ. Amen. Cha chúng con ở trên trời, danh Cha.